quen với chị. Hôm nay là thứ tư, để chúng ta tiếp tục bài giáo lý về Thánh Giuse của Ngài. Vẫn biết năm Thánh Giuse đã kết thúc vào hôm mùng 8 tháng 12 vừa rồi. Nhưng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cái loạt bài giáo lý về Thánh Giuse. Bởi thế nên hôm nay, sau khi đã kết thúc năm Thánh Giuse, Ngài vẫn tiếp tục nói, và đây là bài thứ tư của Ngài. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục suy tư về Thánh Giuse sau khi đã trình bày về môi trường sống của Ngài, vai trò của Ngài trong lịch sử cứu độ, và trình bày về Ngài như là người công chính và hôn phu của mẹ Maria. Hôm nay, tôi muốn xem xét một khía cạnh quan trọng khác nơi con người Ngài, đó là sự thinh lặng. Ngày nay, rất nhiều lần chúng ta cần sự thinh lặng. Thinh lặng rất quan trọng. Tôi bị đánh động bởi một câu trong sách Khôn Ngoan, mà khi đọc nó, tôi nghĩ về lễ Giáng sinh. Đó là, khi đêm chìm trong sự im lặng sâu thẳm nhất, thì lời của người đã xuống trần gian. Trong khoảnh khắc im lặng nhất, Thiên Chúa đã tự tỏ mình ra. Điều quan trọng là phải nghĩ về sự im lặng trong thời đại mà dường như nó không có nhiều giá trị lắm. Cuốn sách Phúc Âm không tường thuật bất kỳ lời nào của Thánh Giuse thành Nazareth. Ngài không nói lời nào. Điều này không có nghĩa là Ngài là người lầm lì. Không. Có một lý do sâu xa hơn. Với sự thinh lặng của mình, Thánh Giuse xác nhận điều mà Thánh Agustino viết. Theo thước đo mà ngôi lời làm người, lớn lên trong chúng ta, thì lời nói giảm đi. Theo thước đo mà Chúa Giêsu, đời sống thiêng liêng tăng lên, thì lời nói bớt đi. Chúng ta có thể nói rằng, những người nói như vẹt, bớt nói đi một tí. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. Đã nói về ngôi lời, người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Điều này nghĩa là người phải nói, còn tôi phải im lặng. Qua sự thinh lặng của mình, Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy dành chỗ cho sự hiện diện của ngôi lời đã mặc lấy xác phàm cho Chúa Giêsu. Sự thinh lặng của Thánh Giuse không phải là sự lầm lì, đó là một sự im lặng đầy lắng nghe, một sự im lặng cần cù, một sự im lặng bộc lộ nội tâm cao cả của Ngài. Thánh Gioan Thánh Giá nhận xét, Chúa Cha đã nói một lời, và đó là con của người. Và lời này luôn luôn nói trong sự thinh lặng vĩnh cửu. Và trong thinh lặng, lời nói phải được linh hồn lắng nghe. Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu đã được lớn lên trong trường học này, trong ngôi nhà ở Nazareth, với gương mẫu hàng ngày của Đức Maria và Thánh Giuse. Và không có gì ngạc nhiên khi chính người đã tìm kiếm những khoảng thinh lặng trong những ngày của Ngài. Và đã mời gọi các môn đệ hãy có một kinh nghiệm như thế. Anh em hãy vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Thật tốt biết bao nếu mỗi người chúng ta, theo gương Thánh cả Giuse, có thể tìm lại chiều kích chiêm niệm của cuộc sống, được mở rộng cho sự thinh lặng. Nhưng từ kinh nghiệm, chúng ta đều biết rằng điều đó không hề dễ dàng. Im lặng làm chúng ta sợ hãi đôi chút, bởi vì nó đòi chúng ta nhìn sâu hơn vào bản thân và đối diện với phần chân thật nhất của chúng ta. Rất nhiều người sợ sự im lặng. Họ phải nói hoặc nghe radio, TV, nhưng họ không thể chấp nhận sự thinh lặng vì họ sợ. Triết gia Pascal nhận xét rằng tất cả những bất hạnh của con người đều xuất phát từ một sự thật duy nhất. Đó là họ không thể yên lặng trong căn phòng riêng của mình. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse cách vun trồng những khoảng thời gian thinh lặng, nơi mà một lời khác là Chúa Giêsu, ngôi lời có thể xuất hiện. Đó là lời của Thánh Thần ngự trong chúng ta, đấng mang Chúa Giêsu. Không dễ dàng để nhận ra tiếng nói đó, vốn rất hay bị lẫn lộn cùng với muôn ngàn tiếng lo lắng, cám dỗ, ham muốn và hy vọng có trong lòng chúng ta. Nhưng nếu không có sự huấn luyện thực sự từ việc thực hành im lặng này, thì ngay cả lời nói của chúng ta cũng có thể là tồi tệ, gây hại. Thay vì làm cho sự thật tỏa sáng, nó có thể trở thành một vũ khí nguy hiểm. Thật vậy, lời nói của chúng ta có thể trở thành xu nịnh, khoác lác, dối trá, đâm sau lưng và vu khống. Đó là một sự thật. Như sách Huấn Ca đã nhắc nhở chúng ta, cái lưỡi giết hại nhiều hơn gươm giáo. Chúa Giêsu đã nói rõ, bất cứ ai nói xấu anh chị em mình, ai nói xấu người thân cận là kẻ giết người. Giết người bằng lưỡi, chúng ta không tin điều này nhưng đó là sự thật. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về những lần chúng ta giết người bằng lưỡi của mình. Chúng ta sẽ thấy xấu hổ, nhưng suy nghĩ về điều này sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Sự khôn ngoan trong Kinh Thánh khẳng định rằng, sống hay chết đều do cái lưỡi. Ai yêu chuộng nó sẽ lãnh hậu. Và trong thư của mình, như chúng ta đã đọc lúc đầu, Thánh Gia-cô-bê khai triển chủ đề cổ xưa này về quyền lực, khía cạnh tích cực và tiêu cực của lời nói với những ví dụ nổi bật. Ai không vấp phạm về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những người đã được làm theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Đức Thánh Cha giải thích, đây là lý do tại sao chúng ta phải học nơi Thánh Giuse để trau dồi sự thinh lặng, không gian nội tâm trong ngày sống của chúng ta. Trong đó, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần có cơ hội tái tạo chúng ta, an ủi và sửa chữa chúng ta. Tôi không bảo là hãy câm lặng, không, hãy thinh lặng. Nhưng mỗi người chúng ta hãy nhìn vào nội tâm. Nhiều khi chúng ta đang làm một công việc và khi hoàn thành, ngay lập tức, chúng ta tìm điện thoại di động để làm việc khác. Chúng ta luôn như thế này. Và điều này không giúp được gì. Điều này khiến chúng ta rơi vào tình trạng hời hợt. Chiều sâu của trái tim lớn lên cùng với sự thinh lặng. Một sự thinh lặng không phải là câm lặng mà là khoảng trống cho sự khôn ngoan, suy tư và thánh thần. Chúng ta sợ những khoảng khắc thinh lặng. Đừng sợ, nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Và điều thiện ích đối với trái tim của chúng ta cũng sẽ chữa lành cái lưỡi của chúng ta. Lời nói của chúng ta và trên tất cả những lựa chọn của chúng ta. Trên thực tế, Thánh Giuse đã kết hợp sự thinh lặng với hành động. Thánh nhân không nói, nhưng Ngài đã hành động. Và do đó thể hiện điều Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của Người. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Thinh lặng, nói điều đúng, cắn lưỡi một chút đôi khi tốt cho bạn thay vì nói những điều vô nghĩa. Chúng ta hãy kết thúc với lời kinh nguyện. Lạy Thánh Giuse, con người thinh lặng, trong tin mừng, Ngài đã không nói một lời nào. Xin dạy chúng con đừng nói những lời vô ích để khám phá lại giá trị của những lời nói xây dựng, khuyến khích, an ủi và nâng đỡ. Xin gần gũi những người phải chịu đựng những lời nói làm tổn thương như vu khống và đâm thọc sau lưng. Và xin giúp chúng con luôn kết hợp lời nói với việc làm. Amen. chị ơi, cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha thứ tư về Thánh Giuse liên quan đến thái độ im lặng của Thánh Giuse hay quá đi mất thôi. Hay quá, các anh chị có thấy như vậy không? Em thấy như vậy đó. Bài này là bài thứ tư, bài đầu tiên về Thánh Giuse đó, đó là bài về môi trường sống của Ngài. Bài thứ hai đó là về vai trò của Ngài trong lịch sử cứu độ. Và bài thứ ba đó, Ngài như là người công chính và hôn phu của mẹ Maria. Và thế nên Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn xem xét một khía cạnh quan trọng khác nơi của Ngài, đó là sự thanh lặng. Và chúng ta đã nghe thấy đấy, thì Đức Thánh Cha nói là Thánh Giuse đó không nói một lời nào trong phúc âm hết, mà chỉ thanh lặng thôi. Và Đức Thánh Cha cũng phân tách cho chúng ta thấy được là Ngài thanh lặng ở đây đó, thì không phải là Ngài bị câm hay là Ngài câm lặng, thinh lặng thôi chứ không phải câm lặng. Và Ngài cũng không phải là Ngài lầm lì ít nói đó, không phải. Cái thinh lặng của Ngài đây đó, mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái chiều kích, đó là thinh lặng để lắng nghe. Thinh lặng để lắng nghe. Chúng ta cũng cảm thấy thật sự điều đó. Nếu chúng ta mà không thinh lặng đó, chúng ta không nghe thấy gì mấy đâu, hay là nghe không rõ, nó lộn xộn lắm. Chẳng hạn bây giờ nhá, một cái thí dụ rất là cụ thể thôi, khi đang nhai đó thì người khác nói đó chúng ta không nghe rõ bằng khi chúng ta không có nhai. Đấy, rồi thứ hai nữa là chúng ta vừa nói lại vừa nghe thì làm sao mà nghe được. Do đó chúng ta phải im lặng để cho người khác nói, chứ còn cả hai người đều nói làm sao mà nghe. Ấy, vừa thế nên cái vấn đề là thinh lặng rất là quan trọng để lắng nghe. Mà Thánh Giuse là như vậy, Ngài luôn luôn lắng nghe. Do đó nên chúng ta thấy không, mỗi một lần mà Chúa nói với Ngài mà không phải nói trực tiếp, giống như thiên thần truyền tin hiện hình ra ngay trước mắt vân vân, giống như Đức Mẹ hay là ông Zakaria là bố của tiền hô Gioan Tẩy Giả, nhưng mà trong giấc mơ. Và dù là trong giấc mơ đi nữa, Ngài cũng nghe thấy để mà đáp ứng liền, đúng như là Chúa truyền tin cho Ngài qua vị thiên thần ở trong giấc mơ. Và Ngài luôn luôn là như vậy. Và cái vấn đề Ngài ngủ, mà Chúa nói với Ngài trong giấc ngủ cũng vậy, cũng nói lên cái gì? Cũng nói lên là thinh lặng, cũng nói lên cái thinh lặng đấy. Bởi vì đêm mà, thinh lặng mà. Và vì thế nên Đức Thánh Cha trích một cái câu mà Đức Thánh Cha nói là Đức Thánh Cha rất là cảm động khi đọc đến cái câu đó. Đó là cái câu ở trong sách Khôn Ngoan. Đức Thánh Cha nói là thinh lặng rất quan trọng. Tôi bị đánh động bởi một câu trong sách Khôn Ngoan, mà khi đọc nó tôi nghĩ về lễ Giáng sinh. Đó là câu: khi đêm chìm trong sự im lặng sâu thẳm nhất, thì lời của người đã xuống trần ra. Lời đây là Thiên Chúa, lời đây là chính Con Thiên Chúa làm người, mà Thiên Chúa Cha nói với loài người. Có nghĩa là khi mà Con Thiên Chúa nhập thể làm người đó, đó là lời của Chúa Cha nói với loài người. Nhưng mà nói về đêm, đêm Giáng sinh, Chúa Giêsu sinh ra trong đêm mà, đêm Giáng sinh. Đó là cái sách Khôn Ngoan đã nói là khi đêm chìm trong sự im lặng sâu thẳm nhất, thì lời của người đã xuống trần gian. Chúng ta thấy hay không? Hay thật đấy chứ. Và Đức Thánh Cha nói tiếp này: trong khoảng khắc im lặng nhất, Thiên Chúa đã tự tỏ mình ra. Đấy, chúng ta thấy không? Thiên Chúa tự tỏ mình ra, có nghĩa là ngôi lời nhập thể đấy, là Giáng sinh đấy. Và bây giờ Thánh Giuse trong cuộc đời của Ngài cũng vậy, chỉ trong thinh lặng, đó là giấc ngủ, mà Ngài đã nghe thấy thôi. Hay không? Các anh chị thấy hay không? Cái điều này tuyệt vời đấy chứ ha, rất là hay. Đấy là những cái điểm mà em thấy rất là hay trong cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha mà em xin lặp lại để cho chúng ta thấy ý thức được là cái sự thinh lặng rất là quan trọng. Rất là quan trọng, chúng ta không thinh lặng không nghe được Chúa nói đâu. Và chúng ta nhớ cái một đoạn ở trong sách Các Vua nói về tiên tri Elia. Khi tiên tri Elia đang ở trong cái hang động và thấy có tiếng động ở bên ngoài thì chạy ra ngoài cửa khỏi hang động, thì thấy nào là động đất này, rồi là gió ào ào này, rồi là lửa bốc này, lửa cháy này, vân vân. Nhưng mà có một lần xảy ra như vậy, Chúa nói là Chúa không ở trong những cái chỗ đó. Cuối cùng thì Chúa ở chỗ nào? Cái gió hiu hiu nhẹ nhẹ. Đấy, có nghĩa là giống như là phải để ý lắm mới thấy được cái ngọn gió, mới thấy được cái làn gió đó. Thì có nghĩa là Chúa nói trong thinh lặng. Các anh chị thấy không? Và thế nên nếu mà chúng ta, tâm hồn chúng ta mà ồn ào, mà lo lắng đủ thứ đó, thì chúng ta sẽ làm chết đi cái tiếng nói của Chúa. Đấy là cái dụ ngôn mà người gieo giống gieo vào bụi gai ấy các anh chị. Cái hạt giống rơi vào bụi gai ấy, chính là lời của Chúa rơi xuống trong tâm hồn đó. Nhưng mà cái bụi gai đây là ám chỉ những lo âu, những cái mà ham hố trần gian đấy. Do đó nên hạt giống lời Chúa chết thôi. Lời Chúa không thể nào làm cho chúng ta tỉnh thức để rồi chúng ta làm theo ý Chúa được. Bởi thế chúng ta phải giữ tâm hồn của chúng ta làm sao để giống như là luôn luôn nó về đêm vậy, thinh lặng. Nhờ đó chúng ta mới nghe được tiếng Chúa, nhờ đó lời mới hóa thành nhục thể. Chúng ta hãy nghĩ lại cái câu mà đúng là sách Khôn Ngoan nói hay thật, nói hay thật. Khi đêm chìm trong sự im lặng sâu thẳm nhất, cũng nghĩa là nửa đêm các anh chị, thì lời của người đã xuống trần gian. Khi mà lòng chúng ta rất là thanh thản, bình an, không sợ một cái gì hết, không lo một cái gì hết, thì đó là lúc sâu thẳm nhất, bình an nhất, Chúa ở với chúng ta. Và chỉ có bình an với là dấu chứng Chúa ở với chúng ta. Ngược lại, thì nếu mà chúng ta ồn ào, có nghĩa là liên quan đến cái lưỡi. Mà cái lưỡi đó, cái lưỡi đó, à, ở đây Đức Thánh Cha nói, và cái khủng khiếp của cái lưỡi. Sách Huấn Ca đã nhắc nhở chúng ta, cái lưỡi giết hại hơn gươm giáo nhiều. Thấy không? Chính sách Huấn Ca, cái lưỡi giết hại nhiều hơn là gươm giáo nữa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu đã nói rõ, bất cứ ai nói xấu anh em, chị em mình, ai nói xấu người thân cận là kẻ giết người. Matthew đoạn 5 câu 21-22. Giết người bằng lưỡi. Đó, Đức Thánh Cha nói vậy. Chúng ta không điều này, nhưng đó là sự thật đấy. Đấy, Đức Thánh Cha nói không? Chúng ta tưởng là giết người là phải cầm dao hoặc là dùng súng bắn chết họ. Thì đó mà là giết người. Không, không. Phải bằng cái lưỡi. Chúng ta cứ tưởng là nói hành, nói xấu không có sao. Nhưng mà đó là giết người, các anh chị ơi, giết người. Và vì thế nên chúng ta cũng cứ hay tưởng tượng là ô, tình là phải lên giường nằm với nhau, không phải là vợ chồng của mình, đó mới là ngoại tình. Nhưng không, Chúa Giêsu nói làm sao? Ngoại tình ở ngay trong lòng á, thấy người nữ rồi muốn phạm tội với họ, đó là phạm ngoại tình rồi. Thì đây cũng vậy, cái lời nói cũng thế thôi. Không phải là giết người bằng cách là dùng dao, dùng sát hại người ta, mà bằng lưỡi. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy, cái lưỡi nó nguy hiểm lắm, do đó nên chúng ta cũng phải đề phòng cả cái lưỡi của chúng ta nữa. Rồi, sự khôn ngoan trong Kinh Thánh khẳng định rằng sống hay chết đều do cái lưỡi. Ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Đó, cái câu này là câu của sách Cách Ngôn. Sống hay chết đều do cái lưỡi. Ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Có nghĩa là ai cứ dùng cái lưỡi mình để mà nói lung tung và nói xấu, nói hành khỏe, giết người. Đấy, cái lưỡi là cái thanh gươm giết người. Và thế nên chúng ta mà giết người bằng cái lưỡi là sao chúng ta chỉ có chết. Và khi chúng ta đi xưng tội đấy các anh chị, không phải là chúng ta chỉ nói là ô, con có xấu người này người kia, nó hành người này người kia, xong. Không có đâu. Phạm tội, mất công bằng. Phải đền đấy. Chứ không phải chịu thương đâu. Chúng ta nói xấu những người này với 100 người thì chúng ta phải nói lại với 100 người đó. Vậy bây giờ chúng ta tung ra một cái email tấn công Đức Giáo Hoàng. Chúng ta nghĩ chúng ta có đền được không? Không thể nào. Cả một cái đống lông chúng ta đã tung ra rồi nó bay đi khắp. Không thể nào nhặt được hết. Không thể nào nhặt được lại. Và thế nên hãy coi chừng cái miệng lưỡi của chúng ta. Hôm nay Đức Thánh Cha lợi dụng cái vấn đề Đức Thánh Giuse thinh lặng mà nói nhắc nhở chúng ta về cái tầm vóc rất là quan trọng, khủng khiếp của cái lưỡi, để chúng ta đề phòng. Chính cái lưỡi là chúng ta sống và chết. Chính cái lưỡi đó là thanh gươm để giết người ta. Đức Thánh Cha trích lời của Thánh Gia-cô-bê nhé. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm theo hình ảnh của Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Chúng ta thấy không? Cái lưỡi của chúng ta khủng khiếp. Vậy vì thế nên nếu vậy thì chúng ta chúc tụng Chúa giả hình. Nếu chúng ta lại cứ dùng cái lưỡi chúc tụng đó mà giết nhau, thì như vậy chúng ta đâu có thật sự là chúc tụng Chúa đâu. Nếu chúng ta thực sự chúc tụng Chúa đó, thì chúng ta không thể dùng cái lưỡi đó để mà đi giết những người mà Chúa dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Chúng ta thấy đúng không? Càng là như vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta hãy đề phòng tất cả những cái liên quan đến cái lưỡi của chúng ta mà Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là hãy đề phòng, không có là nguy hiểm. Mà trong khi đó chúng ta thấy con người ngày nay không? Khó lòng mà thinh lặng lắm phải không? Rất khó lòng mà thinh lặng, nhất là có nhiều phương tiện truyền thông đó. Lúc nào yên, chúng ta ra đường chúng ta thấy những người chạy đó. Ở tập thể thao đó. Vậy mà tai họ làm gì vậy? Tai họ đeo máy nghe. Không thể nào tĩnh lặng được. Không thể nào. Lúc nào cũng phải có một cái gì đó. Phải ồn ào, náo nhiệt. Là chính chúng ta cầu nguyện nha. Việt Nam nào đó, là chỉ có thích đọc kinh thôi. Và mà thinh lặng Chúa là khó lắm. Rất là khó. Giống như là không quen vậy. Phải đọc kinh hết kinh này đến kinh kia thì nó mới là cầu nguyện. Chứ còn thinh lặng thì không thành cầu nguyện. Và chỉ thinh lặng trong vòng 1-2 phút thôi. Mà đến 10 phút rồi thôi đó, chán lắm. Thế không? Lại phải hát một cái gì, lại phải đọc thêm kinh cái gì chứ. Chứ không thể nào thinh lặng được, lạ lùng như vậy. Mà trong khi đó là chúng ta biết là cầu nguyện là đối thoại với Chúa. Mà chúng ta hay bất lịch sự với Chúa lắm. Cầu nguyện là đối thoại. Chúng ta cứ đọc hết kinh này đến kia rồi amen, vì dấu rồi đi ra. Không để Chúa nói lại. Chúa muốn nói chúng ta mà không có giờ mà nói nữa, chúng ta cứ át đi. Chúa muốn nói mà chúng ta cứ đọc kinh át đi, thế là chúng ta đi ra. Chúng ta thấy cầu nguyện cái gì vậy? Thấy không? Cầu nguyện đâu phải đối thoại đâu. Độc thoại. Chúng ta nói không à? Chúa phải nghe. Còn con không cần Chúa nói. Con nói xong rồi, Chúa không nghe là chết đấy con. Con xin mà không được là chết. Đó, chúng ta cầu nguyện kiểu đó. Không có thinh lặng. Không có nghe. Đó nên bởi vì chúng ta không nghe. Vấn đề đọc thánh kinh, đọc phúc âm cũng vậy, cũng là để nghe đấy. Nghe Chúa nói cái gì đấy, mà chúng ta không chịu đọc nữa. Vì thế nên khi xảy ra một cái gì một cái đó, là chúng ta cuống lên. Không biết là cái này là đúng hay sai, tốt hay xấu, có đúng ý Chúa không? Bởi vì sao vậy? Chúng ta đâu nghe đâu. Ta nghe cho bây giờ đụng độ một cái là thôi nó tiêu tùng. Là không biết đâu mà mò cả. Rồi khi mà cần đến quyết định, thì chúng ta lại theo đam mê dục chúng ta để chúng ta quyết định thôi. Đâu bao giờ chúng ta dám quyết định những cái bất lợi cho chúng ta, đúng không? Những cái có lợi cho chúng ta thôi. Bất chấp những cái bất lợi cho người khác, biết là có lợi cho chúng ta thôi. Đấy, chúng ta quyết định những cái toàn là ngược với tinh thần phúc âm thôi. Tại vì chúng ta không biết lắng nghe. Tóm lại, cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha hôm nay rất là đặc biệt. Chẳng những nói về cái đặc tính rất đặc biệt của Thánh Giuse, đó là lắng nghe, đó là im lặng. Nhưng mà im lặng không phải là câm lặng, không phải là lầm lì, không muốn nói, mà thinh lặng là để lắng nghe. Mà Ngài lắng nghe như thế nào? Lắng nghe trong thinh lặng, lắng nghe trong thinh lặng. Bởi thế nên Ngài chỉ được Chúa tỏ ý của Chúa ra trong những giấc mơ về đêm. Mà đêm á, là cái lúc mà thinh lặng nhất á, thì là ngôi lời nhập thể. Nó hay không? Do đó nên chúng ta phải làm sao giữ cho tâm hồn chúng ta thật là thinh lặng. Thật là thinh lặng thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa. Và Chúa mới tỏ mình ra cho chúng ta. Bởi vì Chúa tỏ ra giữa đêm mà. Và thế nên lòng của chúng ta phải thinh lặng. Là ban đêm vậy, chúng ta mới thấy tiếng Chúa. Đêm đây cũng ám chỉ cái gì? Ám chỉ đêm tối đức tin. Khi chúng ta sống đức tin đó, à, nó trở thành đêm tối đối với cảm giác, cảm tình, trí khôn của chúng ta. Bởi vì đức tin là những gì vượt lên trên trí khôn, vượt vào cảm giác, cảm tình. Tất cả những gì mà cảm giác, cảm tình, rồi những ước muốn tự nhiên, rồi những cái suy nghĩ tự nhiên, đều không hợp đức tin. Đức tin vượt trên hết. Bởi thế nên những lúc chúng ta sống đức tin đó, là sống trong tâm tối. Và Chúa cũng hay thử thách chúng ta để đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, kết hợp với Chúa hơn bằng cách thử thách của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên tâm chán nản. Nhưng qua những giây phút tối tăm đó, chúng ta thấy được là chúng ta càng nên giống Chúa hơn, càng nên bột với Chúa hơn. Và nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Amen.
Cho Chúa.